chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin kính chúc quý vị một năm mới được tràn đầy ơn phước từ Đức Chúa Giêsu cứu thế, và được an bình hạnh phúc thật ở trong đời sống của mỗi cá nhân và toàn thể gia quyến. Qua năm mới, xin quý vị tiếp tục theo dõi và hỗ trợ An Bình Hạnh Phúc để chương trình được phát triển, hầu đem đến quý vị những nội dung phong phú và hữu ích hơn. Xin chân thành cảm tạ quý vị.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Một năm ơn Chúa ta tràn hòa và năm tháng trận hoàn toàn. Một năm hăng hái vui chung hòa, tận sức tiên trên đeo đàng. Ôi Chúa chi tôn nguồn cứu ân, từ tâm chăm sóc con hoài, từ trong nơi thánh trên dương chân.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Trước thềm năm mới, toàn ban biên tập An Bình Hạnh Phúc xin kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, tràn đầy ơn phước và sự chăm gìn bảo bọc của Thượng Đế toàn năng. đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài, là Chúa yêu dấu của chúng con ở trên trời. Chúng con đến với Chúa để thờ phượng Ngài. Bây giờ này chúng con tha thiết muốn nghe lời của Chúa. Chúng con tha thiết này xin thần linh của Ngài đổ xuống trên lời của Ngài. Và xin Đức Thánh Linh phán với chúng con mỗi người qua lời của Chúa. Xin ban ơn cho con để truyền đạt lời của Ngài. Con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay tôi gửi đến quý vị là năm mới. Hãy vùng dậy, vùng lên trong năm mới. Năm mới, hãy vùng lên. Nếu quý vị sống ở trong đau khổ, nếu quý vị sống ở trong bóng đêm, nếu quý vị sống ở trong cái hoàn cảnh khó khăn ở trong suốt năm vừa qua, và quý vị không thể làm gì được để thay đổi, và quý vị có lẽ đang chấp nhận, buông trôi và chấp nhận với số mệnh, thưa quý vị, hôm nay hãy vùng dậy, hãy đứng lên, hãy làm một quyết định có sự thay đổi. Ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa, sách Ê-sai đoạn 60, câu 1 cho đến câu số 3. Ê-sai đoạn 60, câu 1 đến câu thứ 3, Kinh Thánh nói rằng, hãy dấy lên và sáng lòe ra. Vì sự sáng ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Nay sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va đã dấy lên ở trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên ở trên ngươi. Ở đây Kinh Thánh lời của Chúa nói với chúng ta rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra. Quý vị, không có một cái thời điểm nào để tốt nhất cho chúng ta làm sự quyết định này là dấy lên và sáng lòe ra, đứng lên và làm một sự thay đổi trong đời sống của chúng ta. Không có một thời điểm nào tốt hơn là ngày đầu năm, bước qua năm mới, chúng ta làm sự quyết định này. Quý vị đồng ý không? Chúng ta cần phải làm sự quyết định để đổi mới trong đời sống của chúng ta. Nếu quý vị cho rằng mình không có điều gì đau khổ đen tối trong năm cũ, không cần phải thay đổi, đó chính là điều mà quý vị cần phải cầu nguyện để mình thay đổi. Vì đời sống bước đi theo Chúa phải tiếp tục thay đổi tiến tới, không thể đứng một chỗ. Nếu đứng một chỗ chúng ta sẽ bị đi lùi, và chúng ta cần phải làm sự quyết định. Cách đây 15 năm, ông Jim Vlock, 69 tuổi, ông bị một chứng bệnh gọi là macular degeneration, tức là thị giác bị thoái hóa. Ông không còn lái xe được, không còn đọc báo, đọc sách được, không coi tivi được, và ông không nhìn ra những khuôn mặt, không nhận diện được rõ ràng khuôn mặt của những người ông gặp gỡ. Ông mới đi đến tìm cách chữa trị ở tại ba trung tâm nổi tiếng nhất ở tại Hoa Kỳ về chữa trị về mắt là Yale University, Cleveland Clinic và Columbia. Các bác sĩ tìm cách để chữa trị cho ông, nhưng không ai chỉ cho ông có cách để cải tiến đời sống của ông. Thưa quý vị, 69 tuổi gặp chứng bệnh này, và cho đến ngày hôm nay ông 84 tuổi, ông không chấp nhận cái tình trạng tàn tật què quạt của mình. Ông nói rằng tôi có những thói quen, tôi muốn đọc sách, tôi muốn xem tivi, tôi muốn lái xe, tôi muốn chơi tennis, nhưng tôi không chấp nhận mình trở thành bị tàn tật và không thể tiếp tục làm được những điều đó. Sau khi các bác sĩ của các trung tâm nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới chữa trị mà không có thể cải tiến được đời sống của ông, ông với vợ ông bắt đầu đi lục lọi tìm cái cách gì đó để chiến thắng cái tình trạng bệnh tật của mình. Và ông được giới thiệu đến bệnh viện Veterans Health Administration ở tại West Haven, Connecticut. Ông đến đó 6 giờ đồng hồ người ta thử nghiệm. Người ta chỉ cho ông một cách để có thể sống tốt đẹp hơn. Và sau 6 giờ, ông phải làm 6 cặp kiến. Một cặp kiến lái xe, một cặp kiến đọc sách, một cặp kiến để làm những gì đó trong đời sống. Và ông có một cái gương, cứ gọi là cái mirror, cái gương magnify, cái gương phóng đại lên để cho ông có thể cạo râu được. Và ông học dùng computer với một cái keyboard thật là lớn, người ta làm ra và màn ảnh phóng đại để ông có thể đọc sách và làm email. Nhưng mà ông cũng không chấp nhận như vậy là tốt hơn. Ông tiếp tục liên lạc, liên lạc, và ông tình cờ gặp được một người tên là David Leposki. David Leposki bị mù khi còn là thiếu niên, nhưng ông này không đầu hàng với cái bệnh mù của mình, và ông vẫn tiếp tục cố tâm để học hành. Và ông tốt nghiệp trường luật ở tại Harvard University, một người mù tốt nghiệp ở trường luật. Và luật sư Leposki viết cho ông Vlog những lời như sau: dù cho thị giác của ông có bị giới hạn, nhưng không có một lý do gì để cho ông không thể đọc được những gì mà ông muốn đọc, ngay cả đọc báo mỗi ngày. Và không cần, ông không cần phải trở thành một người giỏi về computer để có thể làm điều này rất dễ dàng. Tôi chỉ cho ông. Rồi sau đó quý vị, chuyện gì xảy ra? Luật sư Leposki viết những lời sau: không đọc được thì nghe, không đọc được thì nghe. Và ông Vlock bắt đầu mua những cái electronic book và tất cả sách vở trong một cái service. Và ông nghe những sách, nghe báo chí mỗi ngày. Quý vị, năm mới, nếu quý vị có đang sống ở trong những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, đau đớn, bệnh tật, nếu quý vị rơi vào trong một tình trạng nghiện ngập, nếu quý vị ở trong những phải tranh đấu trong những tình trạng đó lâu ngày mà quý vị không thay đổi được, và quý vị dường như chấp nhận số mệnh của mình như vậy, quý vị không cần phải đầu hàng, không cần phải chán nản, không cần phải phó mặc cho số mệnh, không cần phải buông trôi, không cần phải sống cho qua ngày, cho xong số kiếp. Quý vị biết không, tôi nói với những người tin Chúa, cái điều nguy hiểm cho những người tin Chúa mà tôi thấy những người tin Chúa, con cái Chúa mắc phải, điều nguy hiểm là không phải chúng ta bỏ Chúa, bỏ đức tin đâu, mà cái điều nguy hiểm cho con cái Chúa, cho những người yêu mến Chúa, những người tin Chúa mà tôi thấy được trong suốt 20 mấy năm hầu việc Chúa, là chúng ta ở trong gian nan quá lâu ngày, chúng ta gặp khó khăn quá nhiều, chúng ta quá bận rộn với cuộc sống, và chúng ta chấp nhận sống cho qua ngày, và chúng ta cho rằng tất cả mọi sự là gì? Ý Chúa. Tất cả mọi sự chúng ta cho rằng ý Chúa. Khó khăn, gian nan, những cái hoàn cảnh mà chúng ta bị ở trong tù, nghĩa là tù ngục của tâm hồn, chúng ta buông trôi, chúng ta phó mặc cho số mệnh, và chúng ta nói rằng đó là ý Chúa. How do you know? Làm sao quý vị biết đó là ý Chúa mà quý vị dám cả gan nói rằng đó là ý Chúa? Ở trong cái thánh Chúa nói rằng Đức Chúa Trời gieo lúa mì, và có một kẻ thù đến để mà làm gì? Gieo điều gì? Có lung. Kinh Thánh nói rằng tất cả những sự ban cho của Đức Chúa Trời đều là tốt lành và đem ơn phước cho dân sự của Chúa. Chúa không cho ban một cái điều gì để cho con người đau khổ. Mà quý vị nói rằng một người sống ở trong đau khổ, khó khăn, gian nan, quý vị nói đó là ý Chúa à? Người con trai hoang đàng bị đau khổ, ý ai? Do ý Chúa hả? Người con trai hoang đàng tiêu xài hết gia tài, ăn đồ ăn của heo cũng không có để mà ăn, đau khổ, thiếu thốn, quý vị nói đó là ý Chúa sao? Đâu phải là ý Chúa được. Cho nên quý vị cẩn thận, điều nguy hiểm là dân sự của Chúa gặp phải là chúng ta ở trong sự khó khăn quá lâu, gian nan quá lâu, đau đớn quá nhiều, và chúng ta không có cái cách gì để chúng ta thoát ra được, và chúng ta cho rằng đó là ý Chúa. Quý vị, Đức Chúa Giêsu phán rằng ta đến để cho chiên được sống, và sống như thế nào? Dữ dằn. Ta đến để cho chiên được sống, nghĩa là sao? Nghĩa là sao thưa quý vị? Nghĩa là đời sống của chúng ta thật sự sống, sống với ý nghĩa và sống đầy đủ. chứ không phải Chúa đến để cho chiên chúa. Những người tin Chúa sống thiếu thốn, sống ở trong đau khổ, rồi chúng ta nói đó là ý của Chúa. Đó không phải ý Chúa, đó là ý của Satan tiêm vào ở trong tư tưởng của chúng ta. Ý Chúa không muốn như vậy, thưa quý vị. Cho nên ở trong ngày đầu năm, chúng ta phải làm một sự quyết định. Như ở trong Kinh Thánh chúng ta vừa đọc, hãy dấy lên và sáng lòe ra. Hãy dấy lên và sáng lòe ra. Quyết định, thưa quý vị, rất là quan trọng. Một trong những điều gây đau khổ cho con người là chúng ta không dám quyết định, không dám dứt khoát, không dám thoát ra với quá khứ của chúng ta. Chúng ta không muốn tranh đấu nữa. Quý vị hãy quyết định, thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm. Thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm. Có một người phụ nữ, bà ta lúc nào cũng lạc quan, hăng say. Bà đi đến đâu bà đem nụ cười đến đó, bà đi đến đâu bà làm cho người ta vui vẻ lên tinh thần tới đó. Và những người chung quanh gặp bà đều thích bà. Một người đến hỏi người đàn bà này, tại sao bà làm sao để bà có được một thái độ hăng hoan, vui vẻ, lạc quan ở trong đời sống như vậy? Người đàn bà trả lời, trước đây nhiều năm tôi không có như vậy đâu. Trước đây nhiều năm tôi là một con người hay phàn nàn, tôi là một con người rất là khó tính, khó chịu, không ai thích ở gần tôi hết. Tôi cao có đối với mọi người, mọi chuyện. Một ngày kia chồng tôi mới ngồi xuống nói chuyện với tôi. Chồng tôi nói về cái thái độ không tốt này của tôi. Và bà kể khi chồng tôi nói rằng tôi là người hay phàn nàn, hay cao có, khê có, hay khó chịu, tôi phản đối. Tôi không đồng ý với chồng tôi. Tôi cho rằng chồng tôi nói xấu tôi, chồng tôi lên án tôi, phán xét tôi. Người chồng không nói gì hết. Người chồng lấy trong túi ra cái máy thu băng, mở trở lại, mở ra. Tất cả những cái lần mà cãi vã hay nói chuyện với người này người kia, người chồng lén để thâu trong đó, bây giờ mở ra cho người vợ nghe. Người vợ nghe, bà nghe, nghe chính tiếng của mình ở trong cái băng đó. Bà sửng sốt bàng hoàng, rồi bà bật ra khóc. Bà nói, ai là con người xấu xí cộc cằn ở trong máy thâu băng đó? Chính tôi sao? Chính là em sao? Em không thể là con người như vậy. Và bà nói rằng ngay ở trong cái giây phút tuyệt vọng đó, bà cúi đầu xuống ở trong tuyệt vọng, và bà cúi đầu xuống cầu nguyện với Chúa. Bà xin Chúa chỉ cho con bà, chỉ cho bà có con người mà bà cần phải trở thành. Bà cầu nguyện xin Chúa chỉ cho bà có con người mà bà phải trở thành. Một tuần sau bà đọc báo, bà đọc tới cái câu châm ngôn, thà đốt một ngọn đèn hơn là đứng mà nguyền rủa bóng đêm. Và người đàn bà ý thức một điều là tôi đã sống ở trong bóng đêm quá lâu rồi. Bây giờ tôi quyết định phải đứng lên, tôi quyết định phải thay đổi đời sống của tôi. Và bà quyết định trở lại, bắt đầu đi nhà thờ trở lại, cầu nguyện với Chúa, học lời của Chúa. Bà nghiên cứu Kinh Thánh, bà lấy tất cả những câu Kinh Thánh mà nói về ánh sáng, nói về điều tốt. Bà đến hỏi mục sư của mình, hỏi ý kiến mục sư của mình, và đức tin của bà trở nên càng ngày càng vững mạnh. Và bà trở nên, bà được thay đổi. Và bà trở nên người lạc quan, đi đâu gieo rắc niềm vui tới đó. Quý vị, nếu quý vị sống ở trong nguyên cả những năm vừa qua, trong năm cũ, với cái sự tiêu cực, phàn nàn, đau buồn, hay bất cứ điều gì mà khiến cho quý vị sống ở trong bóng đêm, quý vị có muốn từ bỏ bóng đêm của cuộc đời mình không? Muốn nhân cái cơ hội này, một năm mới, chúng ta làm một quyết định mới không? Để đời sống của chúng ta tốt đẹp hơn, để thay đổi, cải tiến đời sống của chúng ta, chúng ta quyết định để làm một cuộc cách mạng ở trong đời sống của chúng ta. Chúa nói rằng ta đến để cho chiên được sống và sống dư dật. Quý vị đặt câu hỏi, nếu con là chiên của Chúa, con có thật sự được sống và sống dư dật chưa? Nếu chưa, điều gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến cho con sống không thật sự sống, sống đầy đủ và sống dư dật? Suy nghĩ và làm một sự quyết định. Tất cả những gì quý vị cần làm là quyết định. Quyết định. Quyết định. Tôi không muốn đi ở trong bóng đêm nữa. Tôi không muốn sống ở trong bóng đêm nữa. Tôi không muốn tiếp tục sống ở trong đau khổ nữa. Tôi không muốn bị đè bẹp bởi những chiếu nặng trong đời sống nữa. Tôi không muốn ôm ấp ở trong tâm hồn tôi những giận hờn, những đố kỵ. Tôi không thích người nào đó làm cho tôi gặp người đó là mặt tôi nóng lên, tim tôi đập mạnh lên. Tôi không muốn sống như vậy nữa. Tôi muốn sống trong lo âu sợ hãi nữa. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là quyết định để thay đổi tư tưởng của chúng ta. Quý vị, đây là cái điều rất là quan trọng. Nếu quý vị không quyết định, quý vị không làm gì được. Nếu quý vị không quyết định, quý vị không làm gì được. Quý vị phải làm sự quyết định này. Đối với tôi, chuyện khó nhất là quyết định. Khi chúng ta đã quyết định rồi, chúng ta sẽ đi tới. Còn nếu chúng ta không quyết định, chúng ta sẽ tiếp tục sống ở trong đau khổ, sống trong bóng tối. Chúng ta phải quyết định đứng lên. Trong sách Ephesians đoạn 5 câu 14, Kinh Thánh nói như thế nào? Ephesians đoạn 5 câu thứ 14, Kinh Thánh nói như thế nào? Hỡi những kẻ ngủ hãy làm gì? Hãy vùng dậy. Cho nên có chép rằng, người đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng trên người. Quý vị, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta rõ ràng. Quý vị muốn Chúa chiếu sáng trên quý vị, quý vị phải làm sự quyết định, hãy vùng dậy. Người đang ngủ, người đang chìm đắm ở trong đau khổ, người đang chìm đắm ở trong bóng đêm, người đang sống ở trong cái hoàn cảnh mà quý vị tuyệt vọng, hãy vùng dậy. Quý vị có thể nói với tôi rằng, tôi đã tuyệt vọng, tôi không còn có sức nữa, làm sao tôi vùng được? Quý vị còn sống thì quý vị vẫn còn có thể vùng được. Hễ hơi thở của mình vẫn còn, sự sống của mình vẫn còn, quý vị vẫn có thể làm sự quyết định được. Và một khi quý vị quyết định, quý vị sẽ thấy câu quyền năng của Chúa. Chúng ta phải quyết định, chúng ta phải vùng dậy. Những người đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, hãy đứng lên, quyết định đứng lên. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 24 câu 7 đến câu 10, Thi Thiên đoạn 24 câu 7 đến câu 10, Kinh Thánh nói sao? Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn ở trong chiến trận. Hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, chính Ngài là vua vinh hiển. Quý vị, Kinh Thánh nói sao? Lời Chúa nói sao? Nếu quý vị muốn Chúa vào trong đời sống quý vị phải làm gì? Đứng lên, sẽ quyết định đứng lên, quyết định vùng dậy. Và không có cơ hội nào, thời điểm nào tốt cho chúng ta là ngay đầu năm, bước vào đầu năm chúng ta làm một sự quyết định. Sẽ cải tiến đời sống của chúng ta, phải thay đổi, chúng ta không chấp nhận để mình trở thành nạn nhân. Quý vị có muốn mình trở thành nạn nhân trong đời sống không? Quý vị có thể mình ăn uống quá lố, ăn uống nhiều quá mình không kiểm soát được. Mình thích ăn nhiều quá mình không kiểm soát được là mình trở thành điều gì? Trở thành nạn nhân rồi. Quý vị thích coi phim đến độ mà quý vị không ngủ được. Đến độ không ngủ được thì quý vị đang trở thành điều gì? Trở thành nạn nhân. Và chúng ta không chấp nhận mình làm nạn nhân. Hãy vùng dậy, hỡi các cửa hãy cất đầu lên, hỡi các cửa đời đời hãy mở cao lên, thì vua vinh hiển sẽ vào. Hỡi những người ở trong đám người ngủ hãy vùng dậy. Nếu quý vị bị ai áp lực để cho mình làm một cái chuyện không đúng theo lời của Chúa, quý vị có phải vùng dậy? Nếu quý vị bị tội lỗi làm cho mình nô lệ, hãy vùng dậy thì Chúa ban cho mình sức lực để chiến thắng. Cho nên quyết định trong ngày đầu năm. Ở trong sách Philip đoạn 3 câu 13 đến câu 14 nói rằng, tôi cứ làm một việc. Đó là gì? Tôi cứ làm một điều. Nhưng tôi cứ làm một điều. Đoạn 3 câu 14 câu thứ 15. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lẫn sự ở đàng sao. quyền lớn sự ở đằng sau và buông theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên năm mới quyết định làm gì? Quên lẫn sự ở đằng sau, bỏ lại, vươn lên, quyết định tiến lên, tiến tới cho Chúa, tiến tới trong đời sống. Ở trong Luca đoạn 9 câu 62 thì nói rằng: nhưng ai đã cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì sao? Không xứng đáng với nước của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đã đi theo Chúa rồi, chúng ta phải bươn tới trước. Còn nếu không, chúng ta không xứng đáng với nước của Chúa. Có Tổng thống Hoa Kỳ là Ulysses Grant, khi ông rời chức Tổng thống, ông bị phá sản hoàn toàn. Ông còn một xu dính túi. Lý do, khi ông còn là Tổng thống, ông giao hết tài sản của mình cho một người bạn, vì ông tin người đó có thể đầu tư và sinh lợi cho ông khi ông về hưu. Nhưng mà người đó lấy tiền rồi bỏ trốn mất. Cho nên khi Tổng thống Grant về hưu, không còn có tiền. Ông phải viết hồi ký để tìm cách sinh sống. Nhưng ở trong cái thời gian mà chờ đợi có tiền đó, ông không có tiền để nuôi gia đình của mình. Và ngay giây phút đó, Tổng thống Grant bị ung thư lưỡi. Ở trong những ngày đen tối cuộc đời của ông, có một người bạn của Tổng thống Grant là Đại tướng Howard đến thăm Tổng thống. Trước đây hai người ra cùng một binh chủng, hai người cùng làm tướng ở cùng một binh chủng, cho nên Đại tướng Howard tới nói chuyện với lại Tổng thống Grant, cựu Tổng thống Grant lúc bây giờ, kể lại những trận đánh oanh liệt của cả hai, kể lại một thời để nâng tinh thần người bạn mình lên. Nhưng mà đầu của Tổng thống Grant vẫn cúi xuống, ông không màng đến nghe câu chuyện, ông tuyệt vọng, ông chán nản. Cuối cùng Tổng thống Grant lắc đầu một cái và hỏi tướng Howard, anh nói cho tôi biết cầu nguyện đi. Cho tôi biết cầu nguyện là gì, quý vị. Sau đó tướng Howard nói cho Tổng thống Grant biết về sự cầu nguyện và có sự thay đổi trong tâm hồn của Tổng thống Grant. Quý vị, tất cả những gì chúng ta cần làm là gì? Cầu nguyện lên với Chúa. Quý vị không nói được, quý vị cũng có thể suy nghĩ được. Chỉ đến khi nào mà quý vị gọi là ở trong một tình trạng gọi là vegetative, tức là giống cây rồi, tức là không còn biết gì nữa, chỉ nằm đó thôi, thì lúc đó tôi không nói nữa. Nhưng mà ngay cả trong giai đoạn đó, chúng ta cũng không thể nào đầu hàng được. Ở trong sách Ê-sai đoạn 26 câu 19, Kinh Thánh nói sao? Ê-sai đoạn 26 câu 19, Kinh Thánh nói như thế nào? Những kẻ chết của Ngài sẽ sống. Quý vị, ngay cả ở trong Chúa, khi chúng ta chết cũng vẫn còn có thể làm gì? Sẽ sống, tức là không mất niềm hy vọng. Những kẻ chết của Ngài sẽ sống, những xác chết của tôi đều trỗi dậy. Kẻ ở trong bụi đất hãy thức dậy, hãy hát, vì hột mốc của Ngài như hột mốc lúc hừng đông, đất sẽ buông các âm hồn ra khỏi. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện. Quý vị nhớ lại câu chuyện ở trong sách Mark, làm của tôi sách Mark đoạn 9. Mark đoạn 9, câu chuyện xảy ra, có chuyện gì xảy ra ở trong cái câu chuyện này? Chúa chữa bệnh. Mark đoạn 9 có chuyện gì xảy ra? Câu 17 đến câu 24. Có một người, nếu có người con bị quỷ ám, rồi ông đem đến cho các môn đồ của Chúa để chữa bệnh. Nhưng mà các môn đồ của Chúa chữa không được. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Đoạn 9. Tôi đã xin môn đồ của thầy đuổi quỷ đi, nhưng mà xong không đuổi được. Câu số 20. Chúng bạn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất rồi lăn lóc sôi bột miếng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng điều đó đã xảy đến cho nó từ bao lâu. Người cha thưa rằng từ khi nó còn nhỏ. Quỷ đã lắm phèn quăng nó vào trong lửa ở dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, là người cha nói, đem đứa con đến cho các môn đồ chữa, các môn đồ chữa không được. Bây giờ đem đứa con đến cho Đức Chúa về, Đức Chúa Giêsu. Và người cha nói rằng nếu thầy làm được điều gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Nếu Chúa làm được. Quý vị có những hoàn cảnh nào con người không giúp được? Quý vị đến với Chúa, quý vị nói rằng nếu Chúa làm được, Quý vị cầu nguyện với Chúa, nếu Chúa làm được, xin Chúa giúp cho con. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, tại sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được? Đối với Chúa không có chữ nếu. Tại sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được. Quý vị, tại sao chúng ta nói rằng nếu Chúa làm được? Chúa không muốn có chữ, muốn nghe chữ nếu. Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Cái câu kế tiếp, tức thì cha đứa trẻ la lên. Có nhiều lúc chúng ta giống như cha đứa trẻ, phải không? Chúng ta đến với Chúa có những hoàn cảnh chúng ta không giải quyết được, con người không giải quyết được, và chúng ta đến với Chúa chúng ta cũng nghĩ rằng Chúa không giải quyết được. Cho nên chúng ta nói rằng, Chúa ơi, nếu ý Chúa được nên, nếu ý Chúa được thì xin Chúa làm điều này. Có những người nghĩ rằng lời cầu nguyện nếu ý Chúa được nên đó là lời cầu nguyện khiêm tốn, khiêm nhường. Chưa chắc. Đối với tôi đó là lời cầu nguyện ba phải. Lời nguyện không có đức tin, tức là sao? Ồ, con giao cho Chúa muốn làm. Con phủi tay. Cho nên lỡ mà không có được thì không ai blame con, không ai chê con hết. Chỉ chê Chúa thôi. Cho nên nếu Chúa làm được, cái đó là mình đổ trách nhiệm cho Chúa. Chúa nói rằng, sao ngươi nói rằng nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì người cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Tức là ý Chúa muốn nói sao? Nếu chúng ta đến với Chúa mà chúng ta không tin Chúa đủ để nói rằng, Chúa ơi, xin Chúa làm điều này để giúp con đứng lên, giúp con cải cách đời sống của chúng con, giúp con cải cách làm một cuộc cách mạng trong đời sống của con, giúp con thay đổi đời sống của con. Nếu chúng ta không đủ tin thì chúng ta đến nói thật với Chúa rằng, Chúa ơi, xin Chúa giúp cho sự yếu đức tin của con. Tức là ban cho con thêm đức tin để con tin ở trong Chúa. Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Và sau đó có chuyện gì xảy ra? Chúa có chữa không? Chúa chữa lành. Phải không? Cho nên ít nhất người cha này làm điều gì? Thưa quý vị, người cha này có đủ đức tin không? Không đủ đức tin. Nhưng mà người cha này thành thật với Chúa, nói là, Chúa ơi, con không đủ đức tin, xin Chúa giúp cho sự không đủ đức tin của con. Bù vào đó để Chúa thực hiện điều này. Cho nên chúng ta cần phải nói, phải cầu nguyện lên với Chúa. Không có đức tin thì xin Chúa có đức tin. Yếu đức tin thì xin Chúa thêm đức tin. Xin Chúa hiểu trong hoàn cảnh của đức tin của mình. Ở trong sách Luca đoạn 18, một câu chuyện khác mà Chúa chữa bệnh. Quý vị nhớ câu chuyện này. Có một người ngồi ở trên đường. Đoạn 18 câu số 35 đến câu 43. Đoạn 18 câu 35 đến câu 43. Người mù ngồi ở trên đường đi đến thành Jericho. Đức Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đuôi ngồi xin ở bên đường, nghe đoàn dân đi qua bàn hỏi việc gì đó. Người trả lời rằng, ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người đuôi bàn kêu lên rằng, lại Giêsu con của David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi, xong người như thế nào cần kêu lớn hơn nữa rằng, lại con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đuôi lại gần thì ngài hỏi rằng, ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng, lại Chúa, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành cho ngươi. Quý vị, cái người đuôi này, ông thấy được, ông chỉ nghe. Ông nghe khi người ta nói rằng có Đức Chúa Giêsu, và bây giờ người ta đi theo Chúa rất là đông, tiếng ồn rất là nhiều, mà ông chỉ là một mình ông. Cho nên ông phải la lên, xin Chúa nghe. Ông la lên để cho Chúa nghe, tức là ông cầu nguyện lớn lên để cho Chúa nghe. Nhưng mà khi ông cầu nguyện lớn lên thì người ta lại biểu ông làm gì? Im đi. Người ta lại chặn xuống nữa, cho nên ông la càng lớn hơn nữa. Quý vị, khi chúng ta đến với Chúa, có những lúc mà quý vị cầu nguyện không nổi. Có những điều mà khó khăn xảy ra trong đời sống quý vị. Quý vị đau đớn. Tôi nói quý vị một điều này. Đi vào trong phòng riêng, đóng cửa lại, khóc lớn lên với Chúa, la lớn lên với Chúa, quý vị sẽ thấy được quyền năng của Chúa. Quý vị đừng để bất cứ một hoàn cảnh nào chặn lại ngăn chặn quý vị cầu nguyện với Chúa. Chỉ khi nào chúng ta, tôi nói quý vị, chỉ khi nào mình không còn ý thức được, mình chỉ nằm một chỗ không ý thức gì được hết, thì lúc đó mình mới không làm gì được cả, phải không? Còn hệ trí còn, miệng còn, thì chúng ta còn làm gì? Cầu nguyện lên với Chúa. Hãy vùng dậy. Đừng chấp nhận cho số mệnh, đừng chấp nhận một cái đời sống buồn tối. Ta đến để cho chiên được sống và sống dư dật, và phải quyết định điều đó trong năm mới, thưa quý vị. Để đứng lên rất quan trọng. Rồi, chúng ta phải quyết định. Nếu quý vị không làm bước này, quý vị sẽ không có bước kế tiếp. Đọc lại tôi không thánh sách Ê-sai, lời Chúa nói như thế nào? Ê-sai đoạn 60, Chúa biểu hãy dấy lên và sáng lòe ra. Mình dấy lên thì được, nhưng mà mình sáng được không? Tôi ở trong bóng đêm lâu quá rồi, tôi dấy lên thì được, nhưng mà tôi sáng được không? Ở đây Chúa là biểu mình dấy lên và sáng lòe ra. Chúa ơi, làm sao con sáng được? Con đang đi trong bóng đêm mà làm sao con sáng được? Chúa biểu chúng ta phải dấy lên. Tại sao Chúa biểu chúng ta sáng lòe ra? Đọc câu kế tiếp. Vì sự sáng ngươi đã đến. Chúng ta có dấy lên, chúng ta mới tiếp được ánh sáng mà gọi là Chúa gọi là đã đến. Và sự sáng đó là gì? Và vinh quang của Đức Giê-hô-va đã mọc ở trên người. Tức là sao? Chúa nói rằng ta có sự sáng, các ngươi không có sự sáng. Tất cả những gì các ngươi cần làm là quyết định đứng lên, quyết định vùng dậy, quyết định thay đổi đời sống của mình. Và khi các ngươi đã quyết định rồi, ánh sáng của ta sẽ đến để chiếu. Tạp chí Newsweek có đăng một cái tin rằng các khoa học gia Nga Xô chế ra một cái vệ tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời. Cái vệ tinh này có một cái đĩa lớn khoảng 82 feet. Cái đĩa lớn 82 feet, tức là 28 thước. Cái đĩa này làm gì? Có khả năng tiếp thu ánh sáng mặt trời và chiếu xuống trái đất. Và cái đĩa này có khả năng chiếu sáng hơn mặt trăng 10 lần. Lý do tại sao? Để làm gì? Tại mùa đông ở tại Nga Xô rất là lạnh. Cho nên Nga Xô cho phóng cái vệ tinh này lên thu ánh sáng của mặt trời, rồi chiếu xuống ở những cái vùng quá lạnh ở tại Nga Xô, để đem là cái hơi ấm lại cho những cái vùng ở miền Bắc bán cầu. Cái đường kính của cái vùng ánh sáng mà chiếu ra đó khoảng 8 dặm. Quý vị, ánh sáng mặt trời lúc nào cũng chiếu hết, phải không? Nhưng mà người ta phải làm gì? Phải đưa cái vệ tinh, đặt vệ tinh ở trong một cái góc độ để ánh sáng mặt trời phản chiếu từ vệ tinh chiếu xuống ở dưới mặt đất. Tôi nói quý vị điều này. Chúng ta không có ánh sáng để chiếu, nhưng mà ánh sáng của Chúa lúc nào cũng làm gì? Cũng chiếu. Chỉ cần chúng ta điều chỉnh con người của mình, đời sống của mình ở trong một cái góc độ nào đó, để khi ánh sáng của Chúa chiếu vào ở trong đời sống của chúng ta, bây giờ ánh sáng của chúng ta bắt đầu làm gì? Mình phản chiếu ánh sáng của Chúa lại cho những người xung quanh, cho hoàn cảnh của mình, để làm cho bóng đêm hoàn cảnh đen tối của mình trở nên sáng. Cho nên đặt mình vào ở trong một cái góc độ, trong một cái vị trí nào đó, để chúng ta tiếp nhận được ánh sáng của thiên đàng. Lạc với tôi trong sách Sưu Tô Ký, làm sao để tôi tiếp nhận được ánh sáng của thiên đàng? Sưu Tô Ký, sự vinh hiển của Chúa, sự vinh quang của Chúa sẽ chiếu trên chúng ta, làm sao để chúng tôi có thể nhận được, quý vị? Ở trong sách Sưu Tô Ký đoạn 33, làm sao để sự vinh quang của Chúa chiếu ở trên tôi? Đoạn 33 câu số 18. Ông Mô-sê đến xin Chúa. Mô-sê thưa với Chúa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Đoạn 33 câu thứ 18. Mô-sê xin Chúa làm gì đây? Tôi xin Chúa cho tôi thấy được sự vinh hiển của Chúa. Quý vị nhớ không? Chúa nói là hãy vùng dậy, hãy lóe lên, hãy sáng lòe ra. Sự sáng của ngươi đã đến, sự vinh quang của Đức Giê-hô-va chiếu ở trên ngươi. Bây giờ Mô-sê nói rằng xin Chúa làm sao con có thể thấy được sự vinh quang của Chúa. Quý vị, trước khi Mô-sê xin rằng xin Chúa cho con thấy được sự vinh quang của Chúa, trước câu đó Mô-sê xin điều gì? Đọc lại câu số 13, Mô-sê xin điều gì? Vậy bây giờ nếu tôi được ơn ở trước mặt Chúa, xin cho tôi biết. Biết. Biết điều gì? Xin nói lớn giùm tôi, hội thánh. Xin cho tôi biết điều gì? Biết đường của Chúa. Biết đường của Chúa nghĩa là sao? Biết lời của Chúa, ý muốn của Chúa. Biết kế hoạch của Chúa. Biết lời của Chúa. Cho nên Môi-se nói rằng: Chúa ơi, trước hết cho con biết lời của Chúa. Sau khi con biết lời của Chúa rồi thì bây giờ cho con làm gì? Thấy sự vinh hiển của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể chiếu được sự vinh hiển của Chúa? Chúng ta phải biết lời của Chúa. Biết lời của Chúa trước thì sự vinh hiển của Chúa sẽ chiếu trên chúng ta. Đi theo sau, lật nữa tôi một câu kinh thánh nữa ở trong sách Thi Thiên. Lật lại với tôi Thi Thiên đoạn 90. Thi Thiên đoạn 90 kinh thánh nói sao? Thi Thiên đoạn 90, đoạn 90 câu thứ 16. Ở 90 câu thứ 16: Nguyện công việc của Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển của Chúa sáng ở trên con cái của họ. Trước khi sự vinh hiển của Chúa chiếu sáng trên con cái của chúng ta, có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì thưa quý vị? Công việc của Chúa chiếu sáng cho chúng ta trước. Công việc của Chúa là chương trình ý định của Chúa. Quý vị thấy không? Muốn có được sự vinh hiển của Chúa, trước hết mình phải có điều gì? Muốn có được sự vinh hiển của Chúa, trước hết mình phải có điều gì? Phải có lời của Chúa, phải sống theo lời của Chúa. Lật theo với tôi câu thánh nữa, Lê-vi-ký đoạn 9 câu 6. Lê-vi-ký đoạn 9 câu 6. Lê-vi-ký đoạn 9 câu 6. Môi-se nói rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va phán dặn, hãy làm đi. Rồi kết quả là gì? Tất cả hội thánh: Thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng các người. Amen. Chúng ta quyết định và chúng ta điều chỉnh cuộc đời của mình để tiếp nhận sự vinh hiển của Chúa. Và tiếp điều chỉnh cuộc đời của mình bằng cách nào? Sống theo lời của Chúa. Đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, hãy làm đi. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ chiếu ở trên các người. Có rất là nhiều điều quý vị muốn điều chỉnh cuộc đời của chúng ta, phải sống theo lời của Chúa. Và khi chúng ta sống theo lời của Chúa, vinh hiển của Chúa sẽ chiếu ra cho những người xung quanh, cho đời sống của chúng ta. Nếu quý vị đi ở trong đêm đen quá lâu rồi, làm sự quyết định đến với lời của Chúa, và khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta sẽ dẹp tan bóng đêm trong đời sống của chúng ta. Gandhi là thánh của dân Ấn Độ, tuyên bố với những người tin Chúa như thế này: Hỡi các cơ đốc nhân, các anh giữ một tài liệu có đủ chất nổ ở trong đó để có thể hủy diệt tất cả nền văn minh của nhân loại, làm đảo lộn xã hội, đem an bình cho toàn thể thế giới. Nhưng các anh chỉ đọc tài liệu đó như là một án văn chương, ngoài ra không có gì thêm hết. Ông đang nói về điều gì? Gandhi đang nói về điều gì? Thưa quý vị, Kinh Thánh. Gandhi đang nói rằng những người tin Chúa giữ một tài liệu có đủ chất nổ để có thể làm đảo lộn cả thế giới. Nhưng mà rất tiếc họ chỉ đọc mà họ không sống theo. Nếu chúng ta điều chỉnh cuộc đời chúng ta sống theo lời của Chúa, thì Chúa sẽ chiếu sáng trên chúng ta và sẽ thay đổi thế giới được. Chúng ta phải áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, rất quan trọng. Có một vị mục sư kể lại rằng ở trong nhà thờ của ông có một cái điều lạ lùng. Ông lưu ý cái điều này là cứ mỗi lần ông giảng xong, ông bước xuống bên dưới để bắt tay tín hữu đi ra, thì có một người nữ tín hữu đi ra bắt tay mục sư. Và cứ mỗi lần như vậy, người nữ tín hữu nói rằng: Mục sư ơi, hôm nay mục sư giảng đúng tim đen của những người trong nhà thờ. Mục sư giảng đúng tim đen của những người trong nhà thờ. Mục sư năm này qua năm khác, mục sư mong chờ có một ngày mục sư muốn nghe cái câu của người nữ tín hữu đó nói rằng: Mục sư ơi, hôm nay mục sư giảng đúng tim đen của tôi. Nhưng mà không bao giờ mục sư nghe được hết. Một ngày kia, cơ hội đến cho mục sư ngày hôm đó. Hôm đó trời bão, Và không biết tại sao ngày hôm đó không có ai đến nhà thờ hết, ngoại trừ người nữ tín hữu đó đi đến nhà thờ. Cho nên mục sư đây là cơ hội cho mình. Cho nên mục sư đứng lên cũng giảng cho xong sứ điệp với lại một người nghe duy nhất ở bên dưới. Xong rồi mục sư cũng xuống đó để mà bắt tay người nữ tín hữu đó. Mục sư hy vọng bữa hôm nay người nữ tín hữu đó sẽ nói: hôm nay mục sư giảng đúng tim đen của tôi. Người nữ tín hữu đã bắt tay mục sư xong và nói: tiếc quá hôm nay không có ai ở đây để mục sư giảng đúng tim đen của họ. Quý vị, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta phải áp dụng vào ở trong đời sống của chúng ta. Có áp dụng chúng ta mới có thể điều chỉnh đời sống của chúng ta để tiếp nhận ánh sáng của thiên đàng. Cho nên đừng nói lời Chúa đụng ai hết, coi thử có đụng mình hay không mới là quan trọng. Lời Chúa mà đụng mình tức là ngày hôm đó ông mục sư giảng đúng đích, còn mà không đụng ấy, là ngày hôm đó ông mục sư đang bán tùm lum hết, bán đâu đó nhưng mà không bán vào đích. Cho nên thưa quý vị, chỉ khi nào chúng ta áp dụng Kinh Thánh chính vào trong đời sống của chúng ta, chúng ta mới được biến đổi và được điều chỉnh. Thỉnh thoảng tôi tới tôi lật cuốn Thánh người này người kia để tôi coi thử cuốn Thánh người đó về nhà đó nó còn mới nguyên, mới in ra, nó còn dính với nhau hay là những trang đó nó rời và đã được đánh dấu. Và tôi thấy Kinh Thánh của người nào mà còn đánh dấu, ghi dấu nhiều chừng nào đó, tôi biết được tiền người đó càng vững mạnh. Và có, quý vị biết không, có vài bữa tôi cũng đi lục với cuốn Thánh còn để lại đây, tôi tìm được một quyển Kinh Thánh của một người hồi xưa học Kinh Thánh. Tôi dạy gì là ghi lại đủ hết, Daniel, Khải Huyền đều ghi lại hết, còn ký tên của mình ở trong Kinh Thánh đó nữa. Nhưng mà từ khi có chồng có con rồi tặng Kinh Thánh cho người khác, không còn đem Kinh Thánh về nhà nữa, rất là tiếc. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cần phải tiếp tục có Kinh Thánh, đọc lời Chúa, bước vào năm mới quyết định, chẳng những quyết định đứng lên mà quyết định sống theo lời của Chúa. Quý vị sẽ thấy Chúa ban ơn cho đời sống của mình, ban ơn cho Thánh của Chúa. Tôi bảo đảm quý vị điều đó. Khi nào chúng ta quyết định để sống thì chúng ta quyết định để sống theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy ơn phước. Và cái điểm cuối cùng, quý vị, có những người nói rằng: mục sư, tôi không cần, tôi không muốn quyết định gì hết. Bây giờ số kiếp tôi như vậy, 60 mấy tuổi rồi, thôi tôi sống như vậy, tôi tà tà như vậy đủ rồi, cho đến ngày nào chết. Bệnh thì uống thuốc, do bác sĩ chữa được chừng nào thì hay chừng đó. Tôi không muốn thay đổi gì nữa hết, tôi đủ ở trong hoàn cảnh này lâu rồi, bây giờ tôi chấp nhận như vậy, tôi không muốn thay đổi, tôi không màng, tôi không sợ để sống trong bóng đêm. Quý vị đọc lại với tôi trong sách Ê-sai để quý vị thấy. Đọc Ê-sai đoạn 60 câu số 2. Chúa biểu mình đứng lên, Chúa biểu mình tiếp nhận ánh sáng của Chúa, điều chỉnh để tiếp nhận ánh sáng của Chúa. Và Chúa nói gì? Đoạn 60 câu 2 Chúa nói sao? Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va giấy ở trên ngươi, vinh quang của Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, và các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên ở trên ngươi. Ở đây Chúa nói điều gì quý vị? Có những lúc Chúa biểu chúng ta đứng lên, Chúa biểu chúng ta thay đổi, Chúa biểu chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, chúng ta không màng. Mệt quá Chúa ơi, con thích như vậy rồi. Chúa nói, nếu ngươi không làm vì duyên cớ của ngươi, at least, ít nhất người hãy nghĩ đến những người xung quanh, những người khác cũng đi trong bóng đêm, và những người khác đang chờ ngươi, gia đình ngươi đang chờ ngươi, cha mẹ ngươi đang chờ ngươi, anh em ngươi đang chờ ngươi, vợ chồng ngươi đang chờ ngươi, con cái ngươi đang chờ ngươi. Nếu ngươi có được ánh sáng của ta, ngươi sẽ chiếu sáng cho những người xung quanh. Có những lúc chúng ta không quyết định vì mình, mà chúng ta phải quyết định vì ai? Vì gia đình của mình, những người thân của mình, có phải vậy không? Còn nếu mà chúng ta không khe thì chúng ta trở thành người ích kỷ quá, phải không? Khi tôi còn nhỏ, tôi quyết định điều gì, tôi suy nghĩ không biết cha mẹ mình suy nghĩ như thế nào, gia đình mình suy nghĩ như thế nào. Khi tôi có vợ, có con, tôi quyết định điều gì, tôi không biết rằng cái quyết định đó sẽ ảnh hưởng như thế nào vợ con tôi, ảnh hưởng như thế nào với gia đình tôi. Tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Và càng sống càng sống càng nhiều trách nhiệm quý vị. Cứ mỗi quyết định của tôi, bây giờ tôi không quyết định cho cá nhân tôi nữa, mà tôi phải quyết định làm sao. Tôi không biết quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào hội thánh của Chúa, con cái Chúa ở trong những hội thánh của Chúa, và con cái Chúa, những người nghe tôi ở khắp nơi. Và chúng ta mỗi người đều phải có trách nhiệm đó. Quý vị biết không, ngày hôm nay cho đến bây giờ, mỗi lần mà tôi tập thể dục, và mỗi lần mà tôi tập thể dục tôi làm cái gì đó, quý vị có biết tôi nghĩ điều gì không? Tôi làm là vì hội thánh, vì con cái Chúa ở khắp mọi nơi. Nếu mà tôi lỡ tôi ngã xuống, tôi bị bệnh, tôi không tiếp tục đem lời Chúa đến cho họ nữa, ai sẽ tiếp tục nuôi dưỡng họ? Dĩ nhiên Chúa sẽ cung cấp. Nhưng mà đó là trách nhiệm của tôi. Cho nên đời sống của tôi ngày hôm nay, cứ mỗi chuyện tôi làm là tôi nghĩ đến hội thánh của Chúa, nghĩ đến con cái Chúa, nghĩ đến những người xung quanh. Mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào? Và Chúa nói với chúng ta, không ai được sống cho cá nhân của mình. Đừng tìm ích lợi riêng của mình, mà tìm ích lợi của những người xung quanh rồi. Cho nên bước qua năm mới, tôi nói với quý vị, làm sự quy định để thay đổi đời sống của mình. Nếu ở trong năm cũ quý vị một năm có mặt ở nhà thờ một hai lần, qua năm mới này quyết định mỗi tuần lễ đều thờ phượng Chúa hết. Nếu ở trong năm cũ quý vị 11 giờ rưỡi mới có mặt, thì năm mới này quyết định 10 giờ có mặt. Nếu trong năm cũ quý vị không đọc Kinh Thánh, năm mới này quyết định mỗi ngày đều đọc Kinh Thánh, đều cầu nguyện. Quý vị sẽ thấy ánh vinh hiển của Chúa, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu trên quý vị và sẽ chói lòa đến những người xung quanh. Quý vị sẽ thấy đời sống của mình khác. Và nếu quý vị không muốn làm điều đó, please, những gia đình có con cái còn nhỏ, đừng nghĩ tới mình mà nghĩ tới ai? Con cái của mình. Nó cần có môi trường để sinh hoạt, nó cần phải được hướng dẫn ở trong đường lối của Chúa. Hãy vì con cái của mình mà nghĩ, mà quyết định đến với Chúa và hội thánh của Chúa. Thưa quý vị, ở trong kỳ đệ nhị thế chiến có một chuyện kể lại rằng, một ngày kia có khoảng 500 binh sĩ Hoa Kỳ họp lại trong một cái hội trường ở tại Âu Châu để xem một chương trình văn nghệ dành cho các chiến sĩ. Trong khi các dàn nhạc đang trình diễn như vậy, đột nhiên còi báo động thổi lên vì có cuộc phi cơ của địch tới để mà tấn công, cho nên đèn tắt hết. Sân khấu bây giờ tối đen, mọi người không biết phải làm gì. Ngay ở giữa chương trình trình diễn, lúc bây giờ có một người lính ngồi bên dưới, đột nhiên anh rút cái đằng pin ở trong túi của anh ra, anh bấm ra, anh chiếu lên sân khấu. Khi người lính đã bấm cái đằng pin rọi lên sân khấu, tất cả những người lính còn lại 500 người ở trong cái hội trường đó bây giờ rút hết đằng pin của mình, bấm đằng pin chiếu lên sân khấu. Và khi tất cả 500 cái đằng pin chiếu lên trên sân khấu, bây giờ người nhạc trưởng xoay trở lại nhìn mọi người ở khán giả bên dưới, cúi đầu chào và xoay trở lại dàn nhạc tiếp tục cuộc trình diễn hôm đó. Và cuộc trình diễn nhạc chấm dứt bởi 500 cái đàn pin từ phía bên dưới. Quý vị biết không, một ngọn đèn của chúng ta không được bao nhiêu, nhưng quý vị quyết định đứng lên để chiếu sáng. Và cứ mỗi người ở trong hội thánh, mỗi người nghe tôi ở khắp nơi, mà cứ mỗi ngọn đèn đứng lên sống theo lời của Chúa, quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra cho đất nước Việt Nam, cho hội thánh của Chúa? Cứ mỗi người đều đứng lên với ngọn đèn của mình, với lời của Chúa, thì quý vị sẽ thấy chúng ta sẽ có hàng trăm ngàn ngọn đèn, hàng triệu ngọn đèn để chiếu ánh sáng của Chúa và đem những người ở trong tối tăm đến ánh sáng. Có phải đó là điều mà Chúa kêu gọi chúng ta không? Thưa quý mạng chị, chúng con cầu xin Ngài ban ơn cho tất cả dân sự của Chúa, ban ơn cho những vị khách viếng đã đứng trong nhà Chúa buổi sáng mai hôm nay. Xin cho chúng con quyết định từ giây phút này trở đi, chúng con sẽ đến với Chúa, đến với lời của Ngài, và chúng con sẽ sống theo lời của Chúa bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng con, hầu cho ánh sáng của Chúa sẽ chiếu ở trên chúng con, phản chiếu qua đời sống của chúng con đến những người xung quanh, đến gia đình của chúng con, những người thân yêu của chúng con, để nhiều người được biết đến Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài rất nhiều. Lạy Chúa, ban ơn cho hội thánh của Chúa và dân sự của Ngài ở khắp đó đây sẽ là một năm chúng con tiến tới mạnh mẽ hơn cho danh của Chúa và đem đạo của Chúa ra khắp nơi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện và trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
Thưa quý vị, niềm ao ước của chương trình An Bình và Hạnh Phúc là được thấy quý vị biết và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm chủ, làm Chúa cuộc đời của mình, cũng như biết được lẽ thật trọn vẹn của Ngài, hầu sống theo trên con đường đi theo Ngài. Thưa quý thính giả thân mến, có Chúa trong tâm hồn mình là có tất cả những gì chúng ta cần trong đời sống. Có Chúa là tìm được thiên đàng của hạnh phúc. Được làm con của Chúa là phước hạnh lớn nhất của đời người. Thưa quý vị còn chần chờ gì? Hãy nhận lấy cơ hội trong giây phút này. Hãy mời Chúa vào trong tâm hồn của mình. Hãy cúi đầu và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin bôi xóa hết mọi sự vi phạm của con. Lạy Chúa, xin tiếp nhận con làm con của Ngài. Xin Ngài hãy làm chủ, làm Chúa cuộc đời con. Xin ban cho con tấm lòng mới, nguồn lực mới để sống theo lời Ngài. Lạy Chúa, xin hướng dẫn trọn đời con theo ý Ngài. Amen.
Quý vị thân mến, Sấm Truyền Tầm Thế là tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh được nghiên cứu và trình bày rất công phu để giảng giải lời tiên tri về ngày cuối cùng, cùng dựa trên những dự ngôn trong Kinh Thánh cũng như những sử liệu chính xác cùng các tài liệu văn hóa vô cùng giá trị. Kính mời quý vị liên lạc đến An Bình Hạnh Phúc để được nhận quyển Sấm Truyền Tầm Thế tại địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, P.O. Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747.
Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.